Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kiến chiến văn bắt thọ trì nguyện giải lao chân thiệt hiện.
Quý vị có thấy khổ khi trời nóng không? Không mừng cho quý vị, với thực sự thì chúng ta thấy như vậy, khi mình cái việc tu tập á, bắt đầu bằng cái thân nhẫn, đây là cái sự chấp nhận và cái sự khó chịu về thân. Mình không có cầu cái sự khó chịu nó tới, nhưng mà nếu cái sự khó chịu nó tới thì nếu mà chúng ta chống được cái sự khó chịu đó thì nó cũng tới rồi. Thì chúng tôi hôm qua chúng tôi giảng trong Santa Ana, mà chúng tôi được biết là có một vị hai người, một vị là họa sĩ tức là rất nổi tiếng, họa sĩ Như Đề đó, và một người khác thì đều bị ung thư, cái ung thư ruột đó. Và bác sĩ nói rằng cắt không được, bởi vì nếu cắt thì những một tĩnh mạch máu lớn sao đó, thì phải sống như cái đó và có thể còn một thời gian để mà sống, nếu mà cắt ra thì có thể chết sớm hơn. Thế cái ngạc nhiên là vì đó thì họ đối với cái bệnh họ rất là thảnh thơi. Nằm ở bệnh viện thì y tá và bác sĩ nói rằng không biết, không biết là ổng có bệnh đó hay không. Thế cái người y tá và bác sĩ ngỡ rằng cái người bệnh không biết mình có bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà trời nắng đẹp á, thì ổng ra ngoài ổng đi thiền hành và ổng tự cười với mình. Những khi mà ổng khỏe thì ổng ngồi nhổm về để ổng nhìn cái đẹp của đất trời của bên ngoài. Thế mà khi mà hỏi lại thì ổng mới biết chứ, biết chứ. Nhưng mà khi mà chúng ta đã chấp nhận cái đó rồi đó chứ gì, thì chúng mình sẽ sống được một cuộc đời mà chúng ta gọi là cái quality, tức là có một cái phẩm chất của cuộc sống. Và ông nói rằng đã 60 tuổi rồi, bắt đầu đã thấy được những cái nhiều cái cuộc, nhiều cái màn trong cuộc sống rồi. Thì tôi nghĩ rằng những người như vậy chính là những người biết tu tập. Đó là cái nóng của mình. Nếu chúng ta nóng đó quý vị, mình khó chịu, nhưng mà chúng ta có thể đu xăm thân, chúng ta có thể có từ quà, chúng ta có thể mặc áo ngắn hơn một chút, mặc áo mỏng hơn một chút đó nè. Nhưng mà khi nhìn lại thì biết bao nhiêu người, trong khi những em bé còn nhỏ ở phía châu, nó không có được một chút để nó che đầu nữa, chúng ta mới cảm thông được cái sự xót thương, cái sự đau khổ của những người mà họ hoàn cảnh vì nghiệp lực họ sống. Cho nên khi mà mình nóng trong cái đạo Bồ Tát á, khi chúng ta có một cái khổ thì cái người biết tu tập nhìn xa hơn, sâu hơn về cái khổ của mình, để mà chúng ta thấy được cái sự cảm thông với cái khổ của chúng sanh. Chúng ta tuy nóng nhưng mà trên đầu chúng mình còn có mái nhà. Trong khi những em mà vừa đói, không thức ăn, không chỗ ở, và với cái sức nóng của phi châu á, thì nhiều khi chắc em chắc khổ hơn mình nhiều. Mình tập quán chiếu như vậy để khởi được cái lòng bi cho những người mà gọi là vô duyên đại từ đó, tức là có cái lòng thương mà không có cần thấy trước mắt. Thì như vậy thì chúng mình lâu ngày mình sẽ có được cái lòng bi lớn. Trước hết thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Thì trong khi ngồi, xin quý vị ngồi rất là thảnh thơi, mình không có việc gì để mình băn khoăn hết. Chúng ta theo dõi hơi thở của mình, hoặc là nếu có người thương ngồi kế bên, chúng mình có thể quán chiếu được sự hiện diện của người thương thì nhìn một cách đầy đủ, tròn vẹn, để chúng ta trân trọng thêm cái sự có mặt đó. Xin quý vị ngồi vài phút. Hôm qua thì chúng tôi trên Santa Ana, thì thay vì bên cạnh cái nụ cười tặng nhau đó, thì chúng tôi sau khi ngồi 15 phút, thì chúng tôi đề nghị là đại chúng thực tập một bảo nhìn nhau cho sạch sẽ. Thế thay vì sau khi mình ngồi thì 15 phút đó quý vị ha, thì dành 5 phút ra để mà nhìn nhau, nhìn cái người kế bên đó, nhìn cái thiết là kỹ, và nhìn hết bằng hết cái tâm hồn của mình, bằng hết cả con người của mình. Thì chúng tôi tình cờ không biết mà trong đó có một cặp vợ chồng, và khi mà chúng tôi hỏi thì người chồng phát biểu trước cho chúng đông á, đó là thầy nhìn kỹ như vậy mới thấy thương bà vợ, bởi vì sống với nhau gần 20 năm á, nhìn nhưng mà ít có dịp nhìn kỹ nhau. Khi mà nhìn kỹ trên đầu của người vợ nó có những cái mái tóc bạc, nhưng mà thấy rằng có phần xanh, có phần đen, có phần bạc, thấy được cái sự thay đổi, cái sự khó khăn, cái sự chịu đựng, cái sự chấp nhận của người vợ khi mà sống với mình trong cái thời gian mình thăng trầm trong cuộc sống. Thế khi mà ông nói thì bà vợ khóc. Tôi nghĩ rằng những cái dịp như vậy đó, khi chúng ta nhìn kỹ lại nhau cái gì, thì chúng mình mới có dịp trân trọng nhau. Có khi mình sống với nhau lâu quá rồi mình tiếng Anh gọi là take for granted, tức là mình cứ coi sơ sơ thì thôi, có ổng cũng giải khái như vậy. Nhưng mà khi nhìn thiệt kỹ mình mới thấy được cái sự thăng trầm trong cuộc sống. Và khi người như vậy đó, ông người chồng mới có dịp, bây giờ nào giờ đi ở tù về gì thì gặp vợ thì mừng, gặp con thì mừng rồi thôi. Nhưng mà ít khi nào có dịp mà nói ra một cái lời trong cái chiều sâu tâm hồn của mình với tất cả con người, thấy được cái sự nhọc nhằn, cái sự cực khổ, cái sự chịu đựng của người vợ trong mấy chục năm trời. Thế tôi nghĩ rằng cái món quà đó thật sự là món quà rất lớn cho người vợ, và cái món quà rất lớn cũng cho người chồng, bởi vì có dịp nhìn lại thật kỹ người thương. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục một cái phẩm khác trong cái Nêu Bà Tát. Và nếu quý vị có coi cuốn kinh này trước, cái phẩm này rất là tế nhị và cũng khó hiểu nè. Thực sự ở đây Đức Phật đưa ra những cái phương cách nhìn cuộc sống khác hoàn toàn với cái nhìn của mình trong cuộc sống. Đức Phật đã cho mình thấy một cái nhìn về cuộc sống trong chiều hướng tâm linh. Và cái chiều hướng tâm linh nó khác với cái chiều hướng mà xã hội, mà giá trị của xã hội muốn chúng mình nhảy vào và chấp nhận. Cái việc đầu tiên á, Đức Phật có một sự phân biệt của ba thừa. Chứ ba thừa ở đây Đức Phật phân biệt là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chưa nói theo cái truyền thống ngôn ngữ Phật học, thì những vị Thinh Văn, những vị Duyên Giác là những vị mà lo nhiều cho mình hơn, tức là tập trung vào cái việc tu tập cho mình. Và những vị Bồ Tát á, thì chẳng những tu tập cho mình, nhưng mà cái sự tu tập của mình lại được thực hiện bằng cái hành động làm đẹp cho đời. Vì thấy nó có sự khác biệt. Những vị mà tu theo nguyên tắc mà chỉ lo cho mình á, là những vị đó tập trung làm thế nào cho mình thanh tịnh, làm thế nào cho mình trong sạch. Việc đó là việc quan trọng. Nhưng mà những người phát tâm theo hành Bồ Tát á, thì ngay trong cái việc tu tập là lấy cái việc làm đẹp cho đời làm phương thức tu tập cho mình. Hồi nhỏ đó chúng tôi không biết quý vị, khi chúng tôi nói được rằng, học được rằng Đức Phật, Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn á, và chúng tôi ngồi chúng tôi đếm. Tôi nhớ hồi chúng tôi học á, rồi chúng tôi hỏi thầy Thiện Hoa, và thượng Thiện Hoa hỏi rằng tại sao mà 48 vạn 4 ngàn pháp môn mà đếm hoài đếm không thấy, mà chính thầy chỉ nói có 12 tông phái thôi, tức là thiền, luật, tịnh, vân vân. Hồi đó chúng tôi hỏi một câu và thầy cười, thầy nói rằng từ từ rồi con biết. Và thật sự chúng tôi thấy nếu mà đứng về mặt tông phái mà nói đó, thì chúng mình chỉ có rất ít tông phái. Nhưng đứng về pháp môn mà nói, thì pháp môn là con đường, môn là cửa, pháp môn là con đường đưa mình cái cửa mở ra để cho mình thấy được cái đẹp, cái hạnh phúc, cái an lành. Thế tôi nghĩ rằng nếu chúng mình đức tu đó quý vị, một nụ cười cũng có thể là một pháp môn. Một người đang đau khổ, đang trằn trọc, đang băn khoăn, đang cô đơn, đang lạc lõng, trong khi đó nếu chúng ta hiểu được cái sự lạc lõng, sự cảm thông được cái sự cô đơn của họ, chứ chỉ cần chỉ ngồi lại thôi thưa chị, dường như chị cô đơn lắm thì phải, chứ chỉ cần một câu nói nhỏ của mình thôi và ghi nhận đúng cái tâm trạng của người đó, thưa khi đó chúng mình đã cho người đó một cái lối thoát ra khỏi cái sự cô đơn chống vánh của họ. Khi đó cái câu nói của mình, cái sự hiểu biết của mình, nó trở thành một pháp môn phương tiện. Pháp môn phương tiện là trong lúc đó, trong hoàn cảnh đó. Thế cho nên nếu mà chúng ta tìm pháp môn này, có cái nhiều pháp môn lắm. Vấn đề đặt ra là mình không có biết mở mắt để mà chấp nhận pháp môn hay không. Có khi chúng ta quan niệm của mình Đức Phật gọi là biên kiến. Chúng ta sống trong xã hội và một lúc nào đó chúng ta có một cái định nghĩa pháp môn là phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Tức là chúng ta kẹt vào những cái pháp môn phương tiện. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều là ngoài những pháp môn đã được thiết lập, còn có những pháp môn ngay trong cuộc sống. Và sau cái phần sau của phẩm này mình sẽ bàn kỹ hơn những pháp môn đó. Thế vậy thì sự khác biệt đầu tiên cho người biết tu tập là cái câu mà chúng ta thường nói là Bồ Tát dĩ lợi sanh vi bản hoài. Tức là những người tu tập cho hạnh Bồ Tát lấy lợi người làm cái hoài bão của mình, lấy việc làm lợi cho đời là cái hoài bão của mình. Cái điều này á, chúng mình có thể hiểu được phần sau này khi mà Đức Phật giải thích. Vậy thì phần đầu tiên á, Đức Phật phân biệt Bồ Đề và quả, Bồ Đề học quả. Thì trong kinh nói rằng nếu cái người nào mà thực hiện những cái pháp môn mà thường thường là chúng ta hay khuyến khích Phật tử làm, thí dụ như là bố thí nè, thí dụ như là lục độ nè, thí dụ như là giữ giới nè, vân vân vân, nhiều nhiều thứ như vậy, thì những thứ đó đó Đức Phật gọi là học. Quý vị nhớ ha, chúng ta bố thí nè, chúng ta tụng kinh, chúng ta khuyên người làm phước vân vân, những thứ đó gọi là học. Chính mình làm phước gọi là học. Vậy thì học nó không bằng với cái học quả. Người thấy hai cái này nó khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là tôi làm phước, tôi bố thí, tôi in kinh, tôi tập tường, tôi mang làm cho đời bất khổ. Cái đó gọi là học. Nhưng mà khi mà học như vậy thì Đức Phật nói là không bằng cái học quả. Vậy thì giữa cái học và học quả như thế nào? Nếu mà quý vị có dịp đọc cái cuốn kinh Tứ Thập Nhị Chương á, thì Đức Phật có một câu rất là dễ thương, là cái mục đích của việc tu tập của đạo Phật là tu cho tới mức không tu, niệm cho tới mức mà không còn phải niệm. Cái câu là tu vô tu tu, mà niệm vô niệm niệm. Như vậy thì cái việc tu tập của mình bây giờ đó quý vị, là mình còn trong giai đoạn học, tức là trong giai đoạn mà khi nhớ khi quên. Lúc thì nhớ thì niệm, lúc quên thì thất niệm. Thấy không nè? Vậy thì trong cái giai đoạn mà chúng mình còn làm, lúc nhớ, lúc không, lúc thấy làm, lúc thấy không làm, giai đoạn đó Đức Phật gọi là học, tức là còn phải làm. Nhưng mà nếu chúng ta mới có học á, thứ điều đó tốt, nhưng mà chưa có rốt ráo. Cái việc tu tập của mình là làm thế nào tới cái mức gọi là học quả, hay gọi ngược lại là vô học. Vậy thì hai cái chỗ đó có khác nhau hay không? Tu to tới mức không còn tu nữa. Vậy thì bây giờ chúng mình còn tu không quý vị? Còn. Mà hết còn tu tức là sao? Là còn chỗ không tu. Có phải vậy không nè? Cái khái niệm này nó rất là lý thú. Bây giờ quý vị có trong những cái em nhỏ nhỏ nó mới vô chùa đó, mẹ dặn là này con, gặp nhau trong chùa thì chắp tay lại nha con. Chưa mấy em nó học chắp tay quý vị. Ngày kia nó chắp tay lúc đầu thì sao? Có khi là hai tay nó không có cân bằng với nhau, nó so le với nhau. Có khi là cao, có khi thấp, có khi nó cảm thấy mắc cỡ thì nó chắp tay như vậy. Tức là giai đoạn này giai đoạn học. Nhưng mà khi chúng ta đi chùa nhiều lần như mình lập được một cái hành động nào đó nhiều lần. Như vậy thì khi bây giờ khi chúng ta gặp nhau, chúng ta chắp tay như vậy để chúng ta còn cố ý phải chắp như thế nào mới gọi là chắp đúng không? Một cách tự nhiên nó trở thành một cái bản thân của con người và chúng ta chắp tay chào nhau. Cái đó gọi là học quả. Nói một cách khác đi đó, Đức Phật khuyên mình những cái pháp môn tu tập đều là những pháp nên làm. Những cái vấn đề nào là làm cho tới mức độ mà mình không còn cố ý để làm nữa mà vẫn làm, chỗ này quan trọng nè. Làm tới mức độ mình không còn cố ý làm mà vẫn làm, khi đó mới thật sự là làm. Quý vị có nói chỗ này chưa? Tu cho tới mức không còn đấy tu mà vẫn tu, khi đó mới gọi là học thiền tu. Ở đây ai có những cái chỗ này mới thấy cái chuyện này buồn cười. Hôm qua tôi hỏi một bà cụ, tôi hỏi bà cụ nói thầy, con trai được 40 năm rồi, rất là tốt quý vị, 40 năm. Tôi hỏi như vậy là bà cụ quên rồi, là quên những cái kinh nghiệm lúc đầu, và cụ không hiểu ở chỗ này. Thưa đây quý vị nào có từng nhớ mà ăn chay lúc đầu ăn chay không? Quán tập ăn chay không? Hai ngày, phải không nào? Rồi mấy ngày, rồi bốn ngày, rồi sáu ngày, rồi mười ngày. Tức là chúng ta ăn chay cũng phải nhớ, phải coi ngày, phải coi, nhưng chúng ta rất là ràng buộc, chúng ta rất là kỹ, mà hãy sơ ý là quên. Nhưng mà khi tới mức độ mà quý vị ăn chay trường rồi đó, năm mười năm rồi thì sao? Thế cái chuyện ăn chay mặn không trở thành cái vấn đề của mình nữa rồi. Bây giờ mình đang ăn chay, nó trở thành một bộ phận thân thể của mình rồi. Quý vị thấy không? Tức là một lúc nào đó chúng ta làm cái mức độ nào đó, chúng ta không cần để ý nữa mà mình vẫn làm và vẫn đúng. Một cái hành động bình thường á, ở đây quý vị nào nhớ mà chạy xe đó, nhớ không? Tôi hồi tôi nhớ đó, bây giờ nhớ chuyện chạy xe, tôi nhớ sư bà khó. Mới chạy tôi không biết sư bà sợ chết hay là bà sợ đụng, ta không biết. Sư bà dạy tôi chạy tập lái xe. Mà khi mình vừa chạy tới, có khi mình quên đó quý vị. Cái chỗ đạp thắng là mình không đạp, mình nhà đạp ga, tức là nó nhấn tới. Cái người ngồi kế bên rất là sợ, phải không nào, rất là sợ. Và hai nhà thưa chúng mình cũng vậy, trong cái việc tu tập cũng vậy. Lúc đầu á, mình không biết điều chỉnh cái việc tu tập của mình như thế nào. Lúc nào nên cười, lúc nào thở, lúc nào quan sát cái di động của cái bụng mình, không biết. Nhưng mà khi chúng ta làm quen á thì sao? Bây giờ cũng được chạy xe quen rồi đó. Thưa tới bản stop, tự nhiên mình stop, mình quen cái mức độ nào đó rồi. Thưa cái việc tu tập cũng phải nhằm cái mục đích đó. Bây giờ chúng mình niệm Phật có khi nhớ khi quên, nhưng mà mình cứ niệm đi, một lúc nào đó cái niệm nó trở thành một cái phần tâm hồn của mình, một phần thân thể của mình, và khi đó Đức Phật gọi là học quả Bồ Đề. Quyền ha, còn học thưa tốt, khác hơn chỗ không có học. Cái mục đích của người tu là phải đạt tới cái chỗ mà gọi là học quả, hay là cái chữ chuyên môn trong chữ Phạn gọi là paramita, ba la bậc đa. Thì thường quý vị nói rằng, ví dụ trường hợp nói rằng bố thí ba la bậc, chữ ba la bậc không có nghĩa gì hết, nghĩa là cái chữ ba la bậc là sau khi mình làm nó trọn vẹn cái hành động đó rồi đó thì gọi là ba la bậc. Quý vị thấy ha, thì cái mục đích của việc tu tập là vậy. Bây giờ chúng ta làm có khi còn làm lợi, còn phải suy nghĩ lại cho người hay không lại cho người, lại cho người hay lại cho mình. Thưa cái đó là chúng ta vẫn còn học. Và khi nào mà chúng ta hãy mở mắt ra là nghĩ chuyện lợi người, không còn băn khoăn chuyện khác, như vậy mình đã đạt tới mức gọi là Bồ Đề học quả. Đó là phần đầu. Cái phần kế tiếp, Đức Phật nói một câu mà nó trái với chuyện bình thường. Thiện nam tử, Bồ Tát có thiện căn chánh tính đã tự lợi rồi, lại còn lợi ích cho người, làm lợi cho mình không gọi là thật tự lợi, làm lợi cho kẻ khác mới thực sự là tự lợi. Tôi nói lại cái câu rất là buồn cười, rất là nghịch ý. Làm lợi cho mình ấy, thì không thực sự gọi là làm lợi cho mình. Chỉ có làm thêm lợi cho người ấy, khi đó mới gọi là thực sự làm lợi cho mình. Người thấy là cái câu đó rất là bình thường. Vậy thì chuyện trước hết mình đọc cái câu là Bồ Tát có thiện căn chánh tính. Thưa những cái vị tu tập, thì trong đạo Phật nói rằng cái việc tu tập của mình muốn có thành quả hay không, muốn có thấy được cái mà trong kinh gọi là thiền duyệt, mà gọi là pháp hỷ. Thường trong kinh nói rằng tu tập nhiều thì có là thiền duyệt vi thực, tức là mình sẽ nếm được cái vị ngon của cái việc tu tập. Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, khi mình thấy được như vậy rồi đó thì cái niềm vui, cái niềm an lạc trong nội tâm của mình rất là đầy đủ. Thưa, như vậy đó, thì làm sao? Thì những vị Bồ Tát phải có 5 cái điều cơ bản, hay là có hộ đủ 5 điều cơ bản, thì những vị đó mới có thể bắt đầu thấy được cái đẹp, cái vui, cái thanh tịnh, cái giải thoát của thiền tập. Đó là thứ nhất là Bồ Tát có thiện căn chánh tính. Thưa, cái tính ở đây đó, bắt đầu bằng cái mà gọi là 5 cái cơ bản của cái người tu tập hạng Bồ Tát. Thưa là tính, là tấn, là niệm, là định, là huệ. Tôi nói lại, những người muốn tu tập làm cho đời thêm vui bớt khổ, và trong cái việc làm cho đời thương vui bớt khổ đó nó trở thành phương tiện tu tập cho mình á, thì những người đó cần có 5 yếu tố, 5 cái gốc rễ. Thứ nhất là tính. Tin. Thì tin cái gì? Thì chúng ta ở đây đó, chúng ta theo đạo Phật, chúng ta tin cái gì quý vị? Tin nhân quả, tin vô thường, có phải không nè? Bởi vì tin ở đây là chúng ta tin những cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy ra,
Và cái vấn đề tin ở đây đó, thực sự không phải là cái vấn đề nhắm mắt và tin bừa. Đạo Phật không có chuyện mà nhắm mắt tin bừa, không có. Tin ở đây là phải chúng ta tin trong cái chiều nhân quả. Nhân thì có thể có quả, tôi nói là có thể có quả chứ không có nhất thiết là có quả. Là tại sao mà có trường hợp mà giữa nhân mà có thể là không có quả hay là cái quả khác đi, là trong cái điều kiện chính giữa, gọi là điều kiện nhân duyên. Chúng ta có thể có một cái hạt cam chứ là nhân, nhưng mà có cây cam, có trái cam hay không lại là một chuyện khác. Nó tùy vào cái yếu tố mình có vung phân bón nước, có gieo cái hạt cam nó vào đúng chỗ hay không. Như vậy thì giữa cái chiều nhân quả đó, chúng ta còn một cái điều kiện chính giữa, cái đó gọi là duyên, là condition. Và chính cái chỗ mà duyên đó quý vị, là khiến cho mình có thể, cái anh là manipulate, thay đổi cái điều kiện quả của mình. Quý vị thấy không? Nhân đã gieo rồi, nhân đã trở thành quá khứ rồi. Cái vấn đề đặt ra là làm thế nào trong cái hoàn cảnh hiện tại mình có thể điều khiển được cái duyên. Như vậy thì mình có thể tác động được cái quả đó, nó trở thành cái ý nào đó, hoặc là nó trở thành bớt với cái nghiệp ý của mình. Cái đó gọi là duyên. Cho cái điều kiện thứ hai, tin là phải tin chuyện cái vô thường. Cái vô thường á nghĩa là sao? Buồn cười là chúng mình là tin ngược lại, chúng mình tin thường. Chúng ta nghĩ là cuộc đời của này nó không bao giờ thay đổi. Nhưng mà trên thực tế đó quý vị, thì nó đổi. Tất cả các pháp, tôi nói lại nha, tất cả các pháp đều thay đổi. Như vậy thì các pháp là gì? Là những cái hiện tượng tâm sinh vật lý đều đổi hết. Cái vấn đề đặt ra là chúng mình vì lý do nào đó, chúng ta không có dịp để mà chúng ta thấy được cái sự thay đổi đó thôi. Như vậy thì thay đổi là một cái sự kiện mình không thể tránh được. Hả? Vậy thì cái chuyện mình làm là gì này? Làm thế nào để mình thích ứng với cái sự thay đổi đó? Tôi nói lại nè, làm thế nào mình thấy được cái sự thay đổi và thích ứng với cái sự thay đổi đó? Để chi? Để mình có thể mình tiếp tục sống an lành trong sự đổi thay. Nói như vậy thì quý vị có thể khó hiểu, có khi nào chúng ta trách nhau không? Sao giờ bà đổi quá? Sao giờ ông đổi quá? Hồi ông cưới tôi ông đâu có như vậy. Tôi có không quý vị? Tôi có khi nào chúng ta nói là sao ba má con ở Việt Nam dễ thương quá thầy, hiền quá. Sao bây giờ ba má con ở Mỹ thì sao thấy khó tánh quá chừng. Thế tức là đổi. Có khi nói là tại sao con của con sao thầy ở Việt Nam nói thì nó nghe răng rắc. Qua cái bên đây rồi á, nói thì nó ngủng ngẵng, nó không có trả lời lại, như ý nó không muốn nghe. Thế chúng ta có một sự thay đổi. Và trước một cái sự thay đổi như vậy đó, chúng mình khổ đau. Và khi mà chúng ta khổ đau, chúng ta sợ hãi thì sao? Quý vị đã làm thử rồi. Trước một cái thay đổi của những người con, những người cháu của mình, mình không thích sự thay đổi đó. Mình quen cái nào phải cái chuyện nó phải giống như trước kìa. Bởi vì mình quen với cái trước rồi. Khi chúng ta nhìn sự thay đổi đó thì chúng ta thấy như thế nào? Buồn, khổ, khó chịu, bực bội. À, và khi buồn, khổ, khó chịu, bực bội thì mình phản ứng như thế này, mình làm sao? Cái buồn cười của mình á, thường thường á, trước sự thay đổi như vậy thì mình muốn trở về với cái chuyện của ngày xưa. 3 năm trước, nó không có đổi. Tức là nói sao gì mình kéo lùi trở lại với cái thời gian của 3-4 năm trước. Tuy như vậy là chúng mình chỉ tạo thêm đau khổ cho mình. Trước sự thay đổi đó, chúng mình ai cũng có sự sợ hãi hết quý vị. Chúng ta sợ, chúng ta không muốn có một sự đổi thay. Bởi vì cái gì nó đã quen rồi thì mình cảm thấy thoải mái với cái quen đó. Mặc dù cái quen có thể là tật, mình quen với nó là mình thấy thoải mái, mình sống dễ dàng hơn, mình có những cái dấu hiệu mình biết. Và khi mà thay đổi thì mình không biết nó thay đổi như thế nào. Chúng ta không thấy được cái sự thay đổi trong tương lai, cho nên chúng mình sợ. Và khi sợ chúng mình có khuynh hướng trở thành bảo thủ, trở lại cái chuyện ngày xưa. Thế như vậy là chính chúng ta đã tạo thêm đau khổ cho mình. Bởi vì ngày qua, quá khứ đã qua rồi. Chúng ta không thể tìm được quá khứ, quý vị. Là bởi vì sao vậy? Quá khứ đã qua rồi. Nếu chúng ta có tiềm chăng, chúng ta chỉ thấy được cái hình bóng của quá khứ mà thôi. Và nếu chúng ta tiếp tục sống trong cái hình bóng của quá khứ, điều đó sẽ làm chúng mình đau khổ. Bởi vì sự khác biệt vô cùng với cái thời gian hiện tại. Trong kho tàng văn chương văn học Việt Nam mình có câu chuyện Lưu Nguyễn là thiên thai đó. Quý vị nhớ câu chuyện đó mà hả? có một chàng mới đến cảnh tiên. Thưa chàng, theo cái dòng suối chàng đi ngược lên để mà tìm thấy cõi tiên. Là ở trên đó rồi thì sao? Thì chàng nhớ cõi trời, chàng nhớ đến đống rơm, chiếc đò, con sông, cái dừa, cái chuối. Chàng tìm lại cõi trần, thế chàng đã trở lại cõi trần. Nhưng mà cõi trần mà lúc chàng ta trở về không còn là cõi trần, mà lúc chàng rời trần thế đã qua rồi. Cho nên khi mà chúng ta trở lại nguyên tắc vô thường, mình thấy để chi vậy? Để mình biết được mình thích ứng, mình nổi như thế nào. Và cái đó có lẽ là cái cách mà chúng mình sống. Nhìn như vậy để mà sống, tập như vậy để mà sống, chúng mình có thể được vui hơn. Và cái đó Đức Phật một cái từ chuyên môn gọi là khế cơ, tinh thần khế cơ của Đạo Phật. Căn cứ vào cái hoàn cảnh cơ duyên để mà mình tu tập, cái đó gọi là cơ. Có một lần có một thầy hỏi tôi, ở bên Mỹ Phật tử có còn đi chùa ngày rằm ngày mùng một không? Tôi trả lời tôi nói giỏi hơn bên Việt Nam thầy. Hồi xưa ở Việt Nam đi cái ngày rằm ngày mùng một thôi, tháng có hai ngày thôi chứ gì. Ở Mỹ đó, ta đi tới 4 ngày, ta đi ngày 4 ngày Chủ nhật. Thì thầy rất cười lắm, vậy thì làm sao mà theo Đạo Phật? Chứ có sao đâu, có khác không quý vị? Chứ không khác. Chứ ở Việt Nam có hoàn cảnh như vậy, chúng ta sẽ đi ngày rằm ngày mùng 1 cái gì? Chứ tốt. Như vậy, còn qua bên đây nhà rằm rửa ngày rằm mình đang làm overtime rồi làm sao? Có phải gì không nè? Phải là không chết. Vậy thì chúng ta, nhưng mà chúng mình đã một cách không có để ý, chúng mình đã thay đổi theo cái chiều hướng cái cơ, thay đổi để mà sống, thay đổi để mà tu tập. Có phải không nè? Có thể lúc đầu quý vị cũng khó chịu, bởi vì đi chùa không có đúng ngày rằm, đi chùa không có đúng ngày mùng một, khó chịu, vẫn nhớ cái gì đó. Nhưng mà chúng ta một lúc nào đó rồi chúng ta sẽ sống được với cái sự vô thường và lợi dụng sự vô thường để mà mình sống mạnh hơn, nhiều hơn và biết đạo hơn. Rồi cái đó là cái tinh tấn. Tấn là siêng năng. Cái chuyện gì làm á, nếu mà chúng ta mà tu một ngày mà bỏ 10 ngày đó, thì cái chuyện đó sao quý vị? Khó thành lắm, khó thành lắm. Có một cô hỏi tôi, dứt thơ hỏi thầy, sao mà con ngồi thiền ngày nào con cũng ngồi hết thầy, sao mà thấy đồ đẹp vẫn còn ham? Có quý vị nào bị cái trường hợp đó không? Thấy đồ đẹp vẫn còn ham mà tôi hỏi chứ ai nói là cô? Tôi nói là gì? Tôi nói là mừng cho cô là biết đồ đẹp vẫn còn ham là mừng. Cô nói đâu phải thầy ơi, chồng con nói. Tôi có ba trường hợp. Cô nói cô than phiền, cô nói tại sao cô ngồi thiền mà cô thấy đồ đẹp còn ham. Cái thứ nhất, thì tôi nói là nếu mà thấy đồ đẹp mình còn ham, có cái tâm ham á, là khá rồi. Hồi xưa thấy đồ đẹp là cứ mua, mua về kêu trời, trời ơi tháng tới không có tiền để trả, là khá mùa bước rồi cứ đi hết. Nhưng cô nói không phải, tại chồng cô nói. Thế bây giờ mình trở lại cái vấn đề. Tôi hỏi cô tu ngồi thiền bao lâu? Tôi nói ngày ngồi 25 phút. Hả? Có ngày ngồi được bao rồi? Đó, từ hồi con gặp thầy Nhật Hạnh tới giờ 3 năm mấy rồi. Chứ 3 năm mấy. Quý vị thấy không? Thế là một sự cố gắng rất lớn. Là một cô làm cái nghề mà rất là cực. Một sự cố gắng rất lớn. Nhưng mà đạt lại cái vấn đề là cô sống trong cái khuynh hướng vật chất của Hoa Kỳ này. Quý vị thấy không? Hằng ngày cô ngồi thiền có 25 phút thôi. Biết đâu cô coi TV 2 giờ đồng hồ. Mà trong 2 giờ đồng hồ coi TV đó, coi TV nè, coi báo nè, nói chuyện với bạn bè nè, chị phải mặc áo đẹp đó, chị mới là cái người mà xứng đáng. Chúng ta thấy không? Như vậy thì một mặt đó là cái môi trường xã hội nó dạy điều kiện hóa chúng mình thấy đẹp là phải chạy theo. Một mặt đó là cô ngồi lại cô tập nhìn mình có 25 phút một ngày thôi. Như vậy thì mình phải thấy rõ cái sự thật là mình đang chèo thuyền trên một cái dòng sông ngược, ngược dòng. Cái vấn đề đây không có nghĩa là chúng mình chịu thua đâu quý vị. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là ngoài cái 25 phút thiền tập đó, chúng mình phải tập thiền quán ngay trong cuộc sống. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ nhảy vào một cái giá trị mà xã hội này họ tạo ra cho chúng mình. Quý vị coi có những cái quảng cáo trên truyền hình của Mỹ rất là buồn cười. Cái dị hợm nó không có cái giống cái gì hết trơn á. Nhưng mà tại sao mà người ta quảng cáo như vậy? Cái vấn đề của họ đó, đúng như cái nguyên tắc của đạo Phật là quân tập đó quý vị. Đức Phật ngày xưa nói rằng không có cách tu nào khác hơn là quân tu. Bách phương tam muội đốn quân tu. Và cái tâm lý quảng cáo, có cái ngành quảng cáo của người Mỹ, họ chuyên môn họ làm thế nào đó để cho cái người coi TV đó gì, họ chú ý để mà họ đọc cái message mà họ muốn đưa ra. Có những quảng cáo rất là buồn cười. Nói mình không biết là cái gì, là mình suy nghĩ về mình tập trung mình chú ý. Và khi mà họ nói, bữa nay họ nói là chị đi tới cái tiệm này là chị mới là người sang. Chị mua cái áo này là chị ra ngoài mặc người ta nhìn chị mới là cái người sang trọng. Này anh, mang đôi giày này nè, anh mang đôi giày này á, bị ông thấy không? Cái người mà đánh quần vợt giỏi nhất thế giới đi đôi giày này nè. Vậy thì anh đi đôi giày này á, tức là anh có liên quan với người đó, đại khái như vậy. Người đó được trọng, vậy thì anh có thể được trọng. Cố tình họ tập như vậy. Và chúng mình đã sống hàng ngày trong điều kiện như vậy. Cái vấn đề đặt ra chúng mình á, tôi thấy món hàng đẹp vẫn mê. Thưa, cái chuyện đó thì kịch bình thường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình là con người mà quý vị. Cái vấn đề đặt ra đó là mình làm thế nào với cái sự mê sai của mình. Có phải không nè? Thế bởi vì mình thấy cái áo đẹp. À, áo đẹp thì mình thấy nó đẹp. Nhưng vấn đề là mê là phải mua bằng mọi cách thì nó là khác. Cho nên cái người biết tu tập phải có một cái khoảng cách giữa mình và vật để mà thấy rõ. Có nhiều khi chúng ta đi mua đồ, cô ba cũng có một cô đó, cô nói thầy nói giùm má con, thầy má con có cái bệnh, không biết bệnh gì, thầy nói chuyện giùm thầy hỏi thì coi bệnh gì. Má con cái gì cũng đem về nhà hết trơn á, cái gì cũng đem về nhà hết. Bà ra chợ và bà thấy báo bà cũng ôm về, ni lông bà cũng ôm về, mổ người ta ăn nó bị mổ á. Bà ra tiệm đồ ăn Việt Nam á, có cái tiệm bán đồ chay họ ăn rồi họ dùng, thì bà lượm, họ lượm bà về bà rửa. Bà rửa rồi thì bà rửa, thì sao bà rửa thì bà đâu có, ở nhà đâu có chịu xài. Rồi bà cứ gom, ai có dịp đi về quê Việt Nam á, bà gửi, mà tao có nhận. Bởi vì gửi con cháu này cũng lén nó lấy để dục hà, nó dục chỗ khác bà không biết. Thì nó làm sao bỏ cái tật đó. Chứ bỏ cái tật đó thì làm sao bỏ vậy? Cái hai người sống trong hai cái thế giới khác. Hai cái thế giới khác quý vị. Cái thế giới của người con á, là thế giới của xã hội này. Rửa chén, nó mất thời giờ, ăn rồi thì bỏ cho nó rồi. Nhưng mà thế giới của bà cụ là gì? Khi hỏi ra bà cụ nói, thầy hồi xưa đó, hút thuốc đâu có giấy hút thuốc, ổng thuốc con phải đi lượm từng tờ báo cho ổng hút thuốc thầy. Thế là bà cụ sống cái thế giới nào quý vị? Sống trong cái thế giới mà nghèo khó, nhọc nhằn kiếm từ đồng từ khác. Chúng ta thấy hai cái thế giới như vậy nó có sự khác nhau. Nếu mình không tiếp tục trao đổi, nói chuyện với nhau á, tôi thì rất là khó thay đổi cho nhau, thay đổi theo chiều hướng khác. Thế như vậy thì cái chuyện thứ hai á, mình trở lại cái vấn đề tấn liên tục, làm liên tục. Và làm liên tục như vậy đó là phải để ý đến cái việc tu tập trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, để ý tới chùa, quý vị nghe pháp có phải không? Tức là văn nghe pháp thì phải nghe bằng lỗ tai. Bây giờ chút nữa quý vị đi về rồi chùa đi về, đi ra ăn tô phở chẳng hạn ha. Rồi lỡ cô bán phở của bồ bạn đông khách quá đi, cũng để tô phở xuống đổ nước súc nước gì đó lên cái áo của mình, áo nè. Rồi bây giờ nó một trường hợp như vậy, quý vị sẽ nghĩ sao trường hợp đó hả? Con cụ nó lỡ rồi thì thôi, có phải không nè? Mình không nói gì hết hay sao? Thưa cái người biết tu đó quý vị, thì ngay trong lúc đó mình có thể học được bài pháp rất là lớn. Thưa cô đi làm 4-5 đồng giờ thôi, cực nhọc quá mà. Nhưng mà khi mà cô đặt một tô phở cô không có cẩn thận đổ lên áo mình cái gì, cô có cái niềm lo sợ. Cô không biết là cái người khách này sẽ mắng mình, sẽ la lên mình, có thể biết đâu nó chủ đuổi mình. Thế nếu mình biết tu tập thôi lỡ rồi cô không sao đâu cô, về tôi giặt thôi không có gì hết. Thì ngay trong lúc đó đó quý vị, mình có thể mặc dù mình không có nói pháp, nhưng mà mình cho cô, thưa cô không sao đâu cô, thôi cái áo lỡ dơ chút tôi về tôi giặt, con không có chết chóc gì, thôi làm cẩn thận với cô. Ngay trong lúc đó đó quý vị, mình có thể mình dạy cho cô ta cái bài học gì? Thưa, bài học là mình hiểu được cái sự lo lắng băn khoăn của cô, vì chiếc áo của mình dơ. Và ngay trong lúc đó mình sẽ dạy cho cô một bài học, mình không gọi là thuyết pháp, nhưng mà dạy cho cô một bài học thương yêu và tha thứ. Như vậy thì nếu chúng ta tu tập như vậy đó, thì cái bài mình có thể mình mở mắt ra, chỗ nào mình cũng thấy phương pháp để tu, chỗ nào cũng thấy phương pháp để tu ấy. Chút nữa thay vì đi ăn phở thì đi chợ mua đậu hũ, mua rau mua cải gì đó. Thưa quý vị, đi vào sắp hàng, mình đẩy chiếc xe, người cứ đẩy chiếc xe, thấy cô bà đứng sau á, bà đẩy chiếc xe, bà đứng qua rồi bà xoay cái tay tay phải, bà xoay cái lưng, bà đấm lên cái lưng bà đấm cái lưng bà dài cái. Bình thường, nếu người không biết tu thì chuyện bình thường, đáng là mình lo chuyện của mình. Nhưng mà khi thấy một cái người, một cái bà cụ đứng sau lưng sắp hàng, đưa tay đấm lưng mình á, thì mình nghĩ sao? Bà cụ có thuyết pháp không? Thưa có quý vị, có. Bà cụ đứng một hồi mỏi lưng. Thưa bà, cái tuổi già với cái sự nhức nhối, cái sự đau mỏi là cái chuyện dính liền với nhau. Bà cụ không nói, nhưng nếu người biết tu thấy được rằng bà cụ lấy thân bà cụ để mà dạy cho mình bài học về cái chuyện mà vô thường khổ bệnh của chính thân thể của mình, chúng ta có thể xót thương cho bà cụ, nhưng mà chúng mình cũng có thể sanh lòng thương xót cho chính thân thể của mình. Thưa, cái đó tánh là siêng năng, mà siêng năng tu tập không phải đợi lên chùa mới tu, mà ngay trong cuộc sống của mình. Bởi vì Bồ Tát lấy chỗ nào làm chùa, lấy chỗ nào làm tu viện, bậc Bồ Tát lấy thế gian làm chỗ thực hành công hạnh của mình. Niệm, tính, tánh và niệm, nhớ, nhớ cái gì? Thường thường chúng ta nhớ gì? Thưa, chúng ta nhớ những cái rất là buồn cười lắm. Chúng ta nhớ những cái gì chúng ta nhớ lâu nhất? Ta nói có câu là niềm vui thì qua mau. Quý vị có để ý cho đó không? Vui thì qua. Chúng ta nhớ hồi nào mình coi là nhật ký trời, hồi đó mới đậu tú tài, mừng quá chừng, mừng như lên thiên đàng vậy đó. Nhưng mà chúng ta sẽ không sống trọn lại cái mừng khi mà mình mới đậu tú tài. Không có sống trọn. Chúng ta không tiếng Anh là không có experience, là không có thực tự thân mình thực chứng lại. Nhưng mà khi cái khổ thì sao? Cái buồn cười á, là cái khổ mà chúng ta có thể khổ cũng 10 năm trước chứ gì, mà khi mình lôi cái khổ đó ra để mình nói lại thì sao? Thì dường như là cái khổ nó vẫn nồng, vẫn đậm, vẫn đau, vẫn đớn như là cái khổ của mình trước. Cái buồn cười chúng ta đó quý vị, là chúng ta có khuynh hướng nhớ nhiều tới khổ, mà chúng ta lại không có khuynh hướng nhớ nhiều cái vui. Thử xét lại quý vị thưa ta, xét lại thưa ta. Nhất là những người mà khi mình đã có cảm giác khó chịu á, thì bao giờ mình nghĩ đến người đó cũng nghĩ đến những cái khổ hơn là cái vui. Chưa, phải tập nhìn đời bằng con mắt khác chút. Quý vị nhớ trong niệm á, thì có mấy cái niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. À, vì trước hết là niệm Phật, là nhớ, nhớ cho Phật. Phật ở đây không có nghĩa là Phật ở trong chùa. Phật ở đây là nhớ tới trong cái người đối diện với mình đó. Trong cái chiều sâu tâm hồn của họ, họ có khó, họ có khăn, họ có ác, họ có mức độ nào đi nữa, họ vẫn còn có hạt giống Phật trong tâm hồn của họ. Tức là thấy sâu hơn về mặt hiện tượng khổ thì họ tạo ra sự khổ đau, nhưng mà đó là cái bề mặt khổ đau. Biết đâu họ là nạn nhân của một cái đau khổ nào khác, họ mới tạo ra khổ đau cho mình. Tôi tập thấy như vậy đó, tức là mình có thể mình niệm, tức là mình lúc nào mình cũng sống trong cái niệm yêu đời, thương đời, và từ yêu từ thương đó, mình mới có thể tha thứ cho đời. Thì chúng ta cẩn thận cái chỗ đó, bởi vì nếu không đó, chúng ta đã không có nhìn cái Phật tánh của mỗi người. Thưa, người đó có thể là những kẻ giết người. Mới đây tôi có đọc một cái cuốn sách viết về ông Pol Pot. Pol Pot tức là cái người mà được thế giới cho là ác quỷ. Ông là cái người giết mấy triệu người. Pol Pot tức là cái vị thủ lãnh của Khmer Đỏ đó quý vị. Ông là cái người mà muốn biến cái xã hội Campuchia, xã hội của nước Campuchia tàn ác. Chứ đúng vậy, đúng là tàn ác. Nhưng mà trong chiều sâu tâm hồn của ông ta thì sao? Thưa, cái buồn cười thấy thương á, là khi mà vợ ông ta lạnh đó quý vị. Vợ ông ta lạnh cái gì? thì ông ta vẫn còn tìm người, sai người đi tìm cái gì đó để mà cho vợ ông mặc cho đỡ lạnh. Nó tức là mặc dầu có thể ác, có thể đời này ông có thể chịu, bây giờ ông tạo ra quá nhiều quan cái đi, nhưng mà chiều sâu trong tâm hồn của ông nó vẫn còn gì, vẫn còn có cái tình người, vẫn còn có một cái tình nào đó biết thương người, mặc dầu cái người đó có thể là người vợ của ông. Quý vị thấy không? Tức là ông ta không phải là cái người mà hoàn toàn là ác thú, bởi vì trong chiều sâu ông ta vẫn còn có một cái lòng thương. Nhưng mà khi còn lòng thương thì sao? Đức Phật nói rằng năng độ giả là người có thể độ được vậy. Khi chúng ta tập nhìn như vậy đó thì mình mới nhìn thấy, kể cả những người mình gọi là quan thái là nợ nần, mình đổ thừa là ông là quan thái nợ nần, nghiệp lực theo tôi đại khái, thì chúng ta thấy một cái mặt khác của con người kia. Thế bởi vì thấy được rằng con người kia dù sao đi nữa họ vẫn có cái niềm, một cái chỗ nào đó, và cái khả năng của mình chưa có tìm được chỗ đó để mà độ thôi. Thưa chúng ta tập nhìn như vậy, định cái chỗ này mình phải để ý chút. Bây giờ quý vị đang chạy hay đang dừng? Hồi nhỏ tôi ước mơ quý vị, khi tôi đọc chuyện cái kinh A Hàm thế này, khi có quý vị chứng minh tăng mà ngồi thiền á, ngồi tới mức độ mà trời đánh cũng không hay nữa, ngồi tới mức độ mà sét đánh mà trâu chết cho ngày cũng không hay nữa, chúng tôi nói sao ngồi được như vậy là ngon lành quá chừng, có phải không? Chưa đúng vậy. Nhưng mà sau này đọc được Đức Phật nói rằng cái định đó là cái định gọi là tiêu nha bại chủng. Tiêu nha bại chủng tức là hạt giống chết hết rồi. Tiêu nha tức là nha là cái mầm nó, quý vị, chủng là cái giống. Mà cái định của đạo Phật phải là cái định ở trong đầu. Chứ chúng ta không thể nào tìm được cái định mà nó có thời giờ đâu. Cha phải lo, mẹ phải lắng, con cháu phải dưỡng nuôi, vân vân. Như vậy thì chúng mình không có thể nào mà mình lên non mình ngồi để mình tìm cái định đó hết á. Những cái tiền có định ở trong cuộc sống của mình. Tôi lấy ví dụ, lúc nữa mình ra khỏi chùa, mình quẹo cái xe đường thuê đó, tức là mình bỏ phải. Theo luật đậu xe, theo luật chạy xe của Mỹ, nếu mà bản đèn đỏ cái gì, mà mình không có thấy xe thì mình có thể mình bỏ phải được. Có phải không? Dễ dàng, ai cũng biết. Trời thì nóng, xe thì như là cái lò lửa. Có cái ông ở trước, ông đậu ở trước mà không có chiếc xe nào cả hết á, lẽ ra ổng phải quẹo phải. Ổng đậu trước mình cái gì mà mình muốn quẹo là ổng phải quẹo trước mới được. Mà ổng ngồi rồi ổng nhìn trời trăng mây nước, ổng nhìn mặt mình ngồi thấy mình nóng chết, mình tức bụng chết. Vậy thì giờ làm sao vậy? Bóp càng sáng chắc ổng. Hay là sao? Bao nhiêu đó cho thấy là mình động hay là mình định. Thưa động định ở đây á, nếu mà tâm tưởng mình khởi lên một cái niệm nào đó, cái gì mình chạy liền theo cái niệm đó là chúng ta động. Tâm niệm khởi lên mà chúng ta không có chạy theo liền theo cái tâm niệm đó, khi đó gọi là định, mặc dù mình không thấy là định. Quý vị có hiểu cái chỗ này chưa? Cái định hay cái động ở trong đạo Phật á, là đặt vào cái hoàn cảnh là mình có chịu cái tác động của tâm tưởng của mình không. Một cái ví dụ khác, họ chạy xe ẩu mình muốn chửi họ, ăn họ chùa qua mặt mình cắt ngang đầu, thứ đường mình động họ tức bụng quá muốn nhấn chèn chửi, thì nếu chúng ta nhấn chèn chúng ta chửi thì sao? Đố quý vị ai bực? Mình là cái người đau khổ trước, bởi vì cái xe mình nhấn cái này như vậy, ai nghe trước? Mình nghe trước, chưa chắc người đó còn nghe. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái vấn đề đặt ra trong cuộc đời của mình á, chúng ta có thể chọn được nhiều cái bị động. Nếu chúng ta đặt vào thế bị động, bị cái tâm tưởng, cái tình cảm, cái dắt mình đi đó, là chúng ta động. Còn định là sao? Khi nào tâm tưởng khởi lên, tâm tưởng đó không có khả năng để mà dẫn mình đi tới cái chỗ khổ đau, gọi là định. Thì cái định đó, chúng ta có thể có nhiều cái định đó trong cuộc sống của mình. Và khi mà chúng ta có nhiều cái định như vậy, tâm dẫn ra mình không chạy theo á, khi chúng ta ngồi xuống niệm Phật, ngồi xuống tọa thiền rất là dễ được định. Cho nên chúng ta chỉ đợi cái lúc ngồi xuống để mà tâm tưởng mình không chạy đó, uổng lắm quý vị, ngay trong cuộc sống. Và cái cuộc sống của mình rất là buồn cười, mình sống trong cái thị phi nhiều. Một cái người tới gặp mình mà mặc cái áo với quần hai màu nó sửa nhau, không hợp nha, mặc cái quần đen mà mặc cái áo màu gạch tôm chẳng hạn, thì mình thấy sao? Hơi khó chịu. Phải hay khó chịu thì sao? cái này quý vị trả lời á, phải cái gì làm cho quý vị hơi khó chịu thì sao? Cách này cách nọ, mình tìm cách mình đẩy cái khó chịu đó đi. Thế là chúng ta học cách này cũng lo, cũng nói, cũng nhìn, cũng ngồi, cũng sao đó, cũng cảm thấy khó chịu sao đó. Thế như vậy là chúng mình biết là mình đang bị động. Cho nên cái động, cái tỉnh ở đây, cái định ở đây là xin quý vị tập trong cái hạnh Bồ Tát. Họ không thể ngồi trong đó, nhưng mà họ ngồi trong cuộc thế để mà họ làm việc, mà họ đâu có được cái định ngay trong cuộc thế. Có khi nào quý vị làm phước, quý vị sanh đau khổ không, phiền não không? Có không? Chắc chưa ha. Tôi thấy có nhiều khi mình tự xấu hổ, mình làm phước mà mình tạo ra cái sự đau khổ cho mình. Quý vị vào những sức nghèo thì biết, con nít nó nhiều, đứa này nó nếu bắt cho con đồng, mình cho đứa này một đồng, thì đứa kia làm sao? Nó nếu, phải không? Nó nếu, một đứa nếu, hai đứa nếu, mà mười đứa nếu thì sao? Lúc đó cái tâm Bồ Tát đi mất rồi, mình trở thành la sát dạ so, rồi mình chửi mình mắng rồi. Thế như vậy thì mình đổi một cách rất chân từ, cái chỗ định rồi mình trở thành đổi. Quý vị thấy cái chuyện rất là thường, quý vị, cho nên phải tập định ngay trong. Tại sao như vậy? Mới cái đầu tiên mình cho là tâm niệm vị tha, phải không? Và tại sao từ vị tha trở thành vị kỷ, mới sân hận mắng người? Phải thấy rõ điều đó để cho ngay trong cuộc sống của mình, nếu không khéo mình đã đi lạc vào chỗ đầu. Huệ, huệ tức là sáng suốt và trí tuệ. Cái trí tuệ trong đạo Phật ấy, là phải cái trợ vô quán chiếu, nhìn sâu hơn về mặt thực tại một chút. Thường thường chúng sanh chỉ nhìn về mặt thực tại, và nếu chúng ta nhìn mặt con mặt bề ngoài thì quý vị, mình không có thấy hết cái vấn đề, không có thấy hết. Có khi nào chúng ta chắc người kia không có hiểu được ta không? Tôi cam đoan trong cuộc đời của mình, thế nào hổng này thì cũng nọ, cũng bị người không hiểu mình. Có phải không nè? Tại sao mà ta không hiểu mình? Tại vì người ta không có thấy hết cái sự kiện. Phần lớn là như vậy, mà chính mình cũng vậy đó. Mình nên nhiều khi mình có những cái gọi là vội đoán á, 1, 2, 3 cái mình nhảy ào vào cái kết luận, nhưng chúng ta quên đi rằng cái kết luận nó có nhiều mặt lắm quý vị, có rất là nhiều mặt. Còn cái vấn đề đặt ra khi mình thấy rõ hơn cái sự thật thì mình bắt đầu hiểu được về cái một cách đàng hoàng hơn. Tại sao mà chúng mình thấy có những bà mẹ có tiền đi làm mà không thương con, thương con thương lắm, nhưng mẹ làm lãnh lương về chạy vào sòng bài, bỏ vô trong sòng bài cho hết tiền, hết tiền rồi mượn người này mượn người kia mượn người nọ để mà xài, rồi lại tiếp tục hối hận khổ, thấy con mình nó đói khổ, rồi bị người ta đưa con ra khỏi nhà là khổ, rồi năn nỉ rồi hứa hẹn rồi lại tiếp tục. Thôi như vậy thì chúng mình nghĩ sao người đàn bà đó? Chúng ta thường thường một lúc nào chúng ta lên án người đàn bà đó, không biết bao cho con, không biết thế này thế nọ thế kia, tại sao người gì người như vậy. Thưa khoan quý vị, khoan, có khi chúng ta hiểu được hết cái con người đó, người đàn bà đó rồi đó, thì có khi là bà không có biết cái cách mà đối xử với sự chán nản, tuyệt vọng, cô đơn, buồn chán của bà. Và có khi bà gọi cho bà để làm gì? Thì bà không dám đối diện với cái sự chán nản, cái sự cô đơn của bà. Vì không có thể là không có chồng, có thể là nghĩ cho phép. Vậy thì bà vào trong đó thì có một cái phút nào đó vui, quên đi cái đau khổ của mình. Nhưng mà khi trở về với thực tế rồi mới đối diện với sự khổ đau của thực tế. Cái điều đó cho thấy khi mà chúng ta nhìn người khác, xin quý vị Thầy Thành nói rằng phải tập thấy những cái gì chưa được trình bày, và phải tập nghe những cái gì chưa được nói ra. Có khi họ không phải là họ cố tình họ không nói quý vị, có khi họ không biết để mà họ nói nè. Cho nên mình nhìn đời như vậy, chúng mình sẽ hiểu được một cái mặt khác của cuộc đời, và chúng ta sẽ tránh được cái bệnh là vội vàng đánh giá con người. Tuần tới mình học thêm quý vị ha, mình mới học có cái câu đầu này. Tôi nghĩ rằng xin quý vị lưu ý chỗ này, đạo Phật mầu nhiệm hay không á, không phải là do quý vị khen nó mầu nhiệm hay không. Đạo Phật mầu nhiệm hay không á, là cái vấn đề mình biết sử dụng nó ngay trong cuộc đời của mình hay không. Nhớ, đạo Phật, Đức Phật tự xưng là y vương, là bác sĩ, là thầy thuốc. Họ cho thuốc để mình uống thì mình khác, Nếu mà có thuốc, ồ, thuốc không cho đẹp quá, tốt quá, rồi mình đâm cắt. Thế thì sao? Thế thì giàu có thương mình mấy, Đức Phật cũng không mang tới hạnh phúc cho mình được. Mình phải tạo ra cái hạnh phúc cho chính mình. Cố gắng tập nhìn trong cuộc sống. Chúng tôi gặp lại quý vị tuần tới. Bây giờ mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Cho có một cô hỏi thăm, cái này chắc tuần tới mình sẽ nói quý vị ha. Cậu này cũng rất là dễ thương. Thưa, khi hai vợ chồng cưới nhau mà hai tuổi không có hợp thì không có sống với nhau trọn đời. Ở Mỹ này lựa ngày thứ bảy chủ nhật, mà những ngày ấy là ngày tâm nương. Cô không có nói thêm là cái ngày sắc chủ. Vậy thì làm sao bây giờ? Thế tuần tới mình nói quý vị ha không? Cái này câu hỏi rất là lý thú quý vị, vì nó có dính dáng đến việc tu tập của những người trong đạo Bồ Tát, phải không? Thì cô này cô nói tâm nương, tôi thêm chữ sắc chủ này đó mới kỹ. Tuần tới mình học cái chuyện này nhé. Xin mời quý vị niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.